This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư cũng đẹp trời, cũng trong xanh, ánh nắng cũng rất là đẹp đó. Hôm nay Tiến Dũng có đẹp, ý quên cứ có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi chào anh Hoàng Tín. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Tín khỏe không? Có gì mới không?
Dạ, bình cũng, thường, cũng bình thường, everything hết. Còn phía bạn sao? Everything cũng ok phải không?
Vẫn bình thường.
Thấy có một điều, thưa quý vị, hôm nay là cái ngày đầu tiên của cái tờ lịch tháng cuối năm, chúng ta xé cái tờ lịch này nữa là kể như là bước qua năm mới. Nhưng mà thật sự ra thì riêng đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính thấy có một điều này, không biết là quý vị có để ý cái ông Tiến Dũng này không ha. Thưa quý vị, có một điều mà Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị, nhưng mà anh em của tôi chưa có nói trước trong cái vấn đề này, mà chắc có lẽ là quý vị cũng thấy trong những cái năm mà về trước á, để mà lên mà chương trình này quý vị nghe thấy cái giọng của Tiến Dũng đôi khi phải gọi là ấm áp và truyền cảm lắm thưa quý vị. Nhưng mà năm nay thì thấy là rất là trong lành, từ đầu mùa cho đến cuối mùa, cho đến tháng này luôn nữa. Tất nhiên là trong cái chứng mà phải gọi là allergy của bạn hình như đã rất là nhiều đúng không Tiến Dũng?
Wow, công nhận anh Hoàng Tính để ý thiệt. Tiến Dũng cảm ơn anh cũng nhắc nhở cái này. Tiến Dũng thấy nó đỡ nhiều khi mà Tiến Dũng dùng uống nước mật ong chanh gừng.
Mật ong chanh gừng phải không?
Đúng rồi, nhưng mà mật ong local, uống chanh cũng là organic, gừng cũng là organic.
Nước thì nước nóng, nước lạnh bạn.
Rồi, mình pha với chanh gừng, mình uống. Nó đỡ rất là nhiều, quý vị, công nhận nó hiệu quả thiệt. Nhưng mà cẩn thận, quý vị nào mà tiểu đường đó, thì chúng ta cẩn thận vì mật ong nó ngọt lắm. Tiến Dũng thì chưa có bị hẻm, tiểu đường gì hết, nên cũng ok, cũng còn có cơ hội uống mật ong để cho nó chống lại nó có cái immune system để chống lại cái allergy, và cũng có thể giúp cái hệ thống miễn nhiễm chúng ta tăng lên nữa. Gừng là một trong những giúp cái inflammation. Rồi mật ong thì local nó có cái pollen của cây cỏ trong đó. Rồi chanh thì nó có vitamin C, thì nó uống không có tốt cái này, nó cũng tốt cái khác. Nên ví dụ quý vị cũng nên uống chanh gừng mật ong rất là tốt. Wow, thôi để mình qua cái y khoa đi ha. Bây giờ mình qua về y dược ha. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay phải nói rằng rất đẹp. Buổi sáng hôm nay nó đẹp hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua khi mà ông chủ tịch quỹ liên bang, tức ông Jerome Powell, thì ông tuyên bố rằng có thể sẽ tap up cái stimulus package để mà mua những cái nợ của cái nhà băng về cái mortgage. Ông sẽ cắt cái này, nó gọi là cái buy bond, vân vân. Ông sẽ chấm dứt sớm hơn thời định. Thì thị trường chứng khoán ngày hôm qua riêng và Dow Jones giảm đến 2%. Và sáng nay nó lên lại bởi vì công ăn việc làm. Dow Jones lên đến 365 điểm, hiện tại là 34.849 điểm. Nasdaq thì lên 201 điểm, 15.739 điểm. S&P 500 lên 463 điểm, 4.629 điểm. Thì nốt 15 là 1.49%. 1 euro thì đổi được 1 đồng 13 xu. Trong khi đó thì vàng lên 11 đồng 20 xu, 1.787 đồng 70 xu trong một ao vàng. Dầu thô thì lên 2 đồng 29 xu và 68 đồng 47 xu trong thùng dầu thô. Có nhiều người tuyên đoán rằng dầu thô sẽ lên trên 150 đồng cho một thùng. Nếu mà chính phủ Hoa Kỳ không có biện pháp về lại khối OPEC thì chắc chắn dầu thô sẽ lên một cách là khủng hoảng. Sau khi Hoa Kỳ bỏ ra 50 triệu thùng dầu thô, thật sự ra chỉ xài đúng có 3 ngày thôi thì nó giảm xuống tạm thời thôi. Nên bây giờ có thể trong tương lai nó sẽ lên trở lại và không có kiềm chế được. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay 2.52%, 30 năm là 3.18%. Ở Việt Nam, một vị kim mua vào 23.470 đồng, bán là 23.550 đồng. Vàng thì mua vào 59.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 60.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay tăng lên rất là mạnh, bởi vì các công ty tư nhân đã mướn vào 534.000 người vào tháng 11. Đây là một con số rất là khích lệ, kính thưa quý vị. Riêng về những lĩnh vực như là phục vụ, và du lịch thì mướn vào 136.000 nhân viên. Những lĩnh vực này vẫn còn ảnh hưởng rất là nặng trong cái cơn đại dịch vừa qua và đang từ từ phục hồi, nhưng mà tôi dùng cái từ là rất chậm. Trong khi đó thì những lĩnh vực như là chuyên môn hay là phục vụ về kinh doanh hay là đã cộng thêm khoảng 110.000 người nữa, trong khi các cơ sở thương mại cũng như tiện ích khác thì cộng thêm 78.000 nhân viên. Riêng về hai lĩnh vực về hãng xưởng và xây dựng thì mướn vào ít nhất là 50.000 nhân viên. Và nói chung ra con số mà 534.000 người được mướn vào tháng 11, đặc biệt là những công ty tư nhân, đây là con số rất là khích lệ, kính thưa quý vị. Trong khi đó, ngày hôm qua thì ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, đã có một cái lời, không có xin lỗi, nhưng mà ông thú nhận, ông đã dùng cái từ, cái term sai, cái transitory trong cái từ mà về cái bối cảnh về những cái gì mà trong về kinh tế đó, hay là economy đó, thì dùng cái từ này là tạm thời. Chứ không phải là nó giống như nó đồng nghĩa với temporary, nhưng mà ta dùng từ trong cái trường hợp khác nhau. Thì cái transitory này ông đã dùng rất nhiều lần trong năm nay là cái inflation chỉ là trong thời gian tạm thời thôi, chứ nó không phải là dài dẳng. Cái hạn như chính phủ bung tiền ra đến 6.000 tỷ Mỹ Kim thì nó lạm phát nó tạm thời lúc đó thôi, sau khi hết tiền rồi thì lạm phát nó go back trở lại bình thường 2%. Nhưng mà lạm phát vẫn tiếp tục tăng lên trong bối cảnh về bottleneck, về supply chain, nó bị crisis, nó cũng tăng lên, tất cả mọi tăng lên. Và ngày hôm qua ông nói rằng, so, I think the word transitory has different meaning to different people. Cái này ông vừa nói và ông vừa đổi thừa, tức là mọi người hiểu, nó không có ý, mọi người không hiểu giống như vậy. Tức là ông nói là tạm thời, có thể là 1-2 năm, chứ không phải là 1-2 tháng. Nên ông nói, thôi bây giờ tôi xin lỗi đi, cái từ là tôi không dùng nữa đi. Hay là ông nói là admit the Fed was wrong. Khi mà ông nói rằng chúng tôi dùng cái từ này sai, khi mà chúng tôi predict, tức là tôi đã tiên đoán cái inflation khi nào nó sẽ ngưng lại và khi nào sẽ giảm xuống, chúng tôi đã tính sai về cái điều đó. Hiện tại bây giờ ông cũng nói luôn là we believe có thể rằng qua năm 2022 hoặc giữa năm có thể lạm phát sẽ bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Một người chủ tịch Quỹ Liên bang mà nói điều này thật sự ra nó gây hoang mang thiệt, cái thưa vị, rất là hoang mang. Chưa bao giờ mà lạm phát người dân Mỹ đó mà bị ảnh hưởng đến tài chính nhiều như vậy, đến nỗi mà cái credit card mà người ta sử dụng, cái thẻ tín dụng mà mượn nợ đó, nó tăng lên kỷ lục. Thứ nhất, chúng ta mua đồ tăng lên rất nhiều. Chúng ta gây phục vụ, cái tiền mà shopping, rồi cái tiền mà service chúng ta cũng phải trả thêm nữa. Rồi ngay cả cái tiền xăng dầu, rồi ngay cả cái tiền về, nói chung là energy đều trả hết. Và nhà hàng chúng ta cũng phải trả thêm, nói chung đồ ăn cũng phải trả thêm, everything. Trong khi đó thì 15 đồng mỗi giờ được tăng lên minimum wage. Tính đến ngay phút này, nếu mà để cán cân, 15 đồng chúng ta không đủ xài, 7 đồng rưỡi hay là 8 đồng chúng ta lại đủ xài và dư. Cái điều này người dân Mỹ bắt đầu có một cái gọi là kinh nghiệm được, mà chúng ta thấy rõ điều đó. Khi lạm phát nó lên đến 14% minimum nha, 14% minimum, người dân Hoa Kỳ phải nói hiện tại giờ đang rất là hoang mang, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái điều này cũng đã làm cho người dân Hoa Kỳ hoang mang thêm nữa. Tức là ông Biden đã ra cái tối hậu thư rằng phải vaccine tất cả những cơ sở thương mại có trên 100 nhân viên phải vaccine vào ngày 4 tây tháng 1. Và khi những cái tòa án liên bang Federal Judge bắt đầu suy nghĩ nữa rằng wow, tiểu bang này không được. Một cái người đó họ nói là tiểu bang này không được vì chích ngừa là chúng tôi sẽ đi vào tình trạng rất là hỗn độn. Thứ nhất là những nhân viên y tế. Bây giờ Tí Dũng đưa một thí dụ cho chúng ta dễ hiểu ha. Bây giờ Tí Dũng ở tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas là một tiểu bang, tất cả tiểu bang nào cũng phải có một sự tự trị của họ. Và những cái tài chính rớt xuống từ liên bang họ sửa đường, sửa xá v.v. Nhưng mà họ có một số tiền riêng hay những cái gì đó họ phải tự trị. Và những tiểu bang họ bắt đầu thấy rằng trường hợp như Texas, nếu mà cái luật này đưa ra vào 4 tháng 1, mà không có chích ngừa, một cái công ty nào đó không cần biết mà có 100 nhân viên trở lên sẽ bị đuổi. Bây giờ thí dụ một cái nhà thương A có 100 bác sĩ, 100 y tá, Mà ngày hôm qua Dũng gửi vị là thống kê đưa ra thì ít nhất là 30% những cái người bác sĩ và y tá không chích ngừa. Bây giờ đuổi cái rầm, còn 70 bác sĩ, 70 y tá thì nhà thương đó không đủ nhân viên. Và những người bệnh nhân đi vào chưa chắc có ai để mà chữa trị cho họ. Nên cái điều rất là hỗn độn, và họ có thể đi vào trường hợp bị su, bị thưa nữa. Những cái người thân gia đình bị thưa kiện, tại sao gia đình tôi vô mà không có người chăm sóc, vân vân. Thấy điều đó thì nhiều ông chánh án đã lót cái luật này vào. Nhưng thấy đây là cái điều nên làm. Và hiện tại bây giờ có 13 tiểu bang đã lót cái luật này. 4 tây tháng 1 tới đây sẽ không còn hiệu nghiệm với những tiểu bang sau đây: Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota và New Hampshire, Utah và West Virginia. Sáng hôm nay thì Dũng chưa thấy cái report của những cái chắc cũng đến 45 ngày lận, nhưng là những cái công ty lớn như là Walmart, Target, rồi Amazon đã gửi lên văn phòng chính phủ, gửi lên chính phủ để cho biết rằng tại sao lên giá. Họ cho là ví dụ bây giờ họ gửi cái report như thế này. Tiến Dũng là Walmart, ok? Tiến Dũng bán một cái viết, trước đây là một đồng, bây giờ Dũng bán 3 đồng. Bây giờ dân chính phủ, tức là ông Biden, chính quyền Biden yêu cầu là gửi một cái list từ cái viết này. Anh nhập vào bao nhiêu và anh bán ra bao nhiêu. Nếu mà anh nhập vào một 50 cent như trước đây, mà anh bán ra 3 đồng, là anh chết chắc. Bởi vậy Tiến Dũng thấy được điều này. Tại vì Hoa Kỳ bắt đầu đi vào cái trường hợp họ đầu cơ tích trữ, kính thưa quý vị. Tức là họ không muốn bán hàng hóa ra, họ giữ lại. Không phải là hầu hết, nhưng mà có một số đông họ lợi dụng, gọi là thừa nước đục thả câu. Mặt hàng này họ đưa vào, họ giữ lại khi mà nó kháng hiếm á, họ bung ra thì người dân, người tiêu xài đó có họ mua, mặc dù mắc như cũng được, đặc biệt với những cơ sở thương mại. Họ thấy rằng họ mua cái đó, trước đây họ mua 1 đồng, bây giờ họ mua 3 đồng. Bây giờ nó ngưng lại, nó không có nữa, tôi chấp nhận mua 4 đồng, chấp nhận mua 5 đồng, miễn sao có đồ để tôi bán. Đó là trường hợp hiện tại bây giờ. Và tôi cũng thấy rằng điều này cũng rất là chí lý. Có những cái họ làm, chính quyền ông Biden làm, thì mình khen, làm đúng mình khen, làm dở mình chê chứ, phải không? Thì cái này, điều này làm đúng, tức là ông muốn coi lại những cái công ty lớn này, những cái distributor này có đầu cơ tích trữ hay không. Chúng ta chờ xem, chứ thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Fannie và Freddie. Đây là hai cái công ty mortgage khổng lồ, và đây là lần đầu tiên họ mua lại cái nợ đến gần 1 triệu là 970.800 đồng lịch sử nha. Tại trước đây đó, chúng ta biết rằng cái nợ họ mua vào nhận như bây giờ 5 cái Central Bank của Hoa Kỳ, Bank America, Wells Fargo, v.v. Giờ Tiến Dũng mượn Bank America 500.000 làm process giấy tờ, họ check cái background everything xong rồi, họ giữ cái nợ đó trong vòng 1 năm, 2 năm thì không cần biết, nhưng mà sau đó họ mới bán qua Fannie Freddie. Thì Fannie Freddie mua lại cái đó. Thì bây giờ họ, trước đây thì cái trình nợ khoảng chừng 548.250 đồng. Họ sẽ tăng lên là bình thường là 647.200 đồng. Lý do vì nhà cửa lên quá thì họ phải tăng cái tiền, gọi là cái limit lên. Nhưng mà 970.800 đồng đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà Fannie và Freddie đã tăng lên như vậy. Nhưng mà với những tiểu bang, những tiểu thành phố sau đây, San Francisco, Los Angeles và New York thôi, vì những cái thành phố này nhà cửa nó lên kỷ lục nên họ cũng tăng cái ceiling, cái debt, cái nợ limit lên, quý vị. Và đây là lần đầu tiên thật sự ra lên quá cao, quý vị. Không biết là thuyền to sóng lớn là như thế nào, nhưng mà điều này rất là căng. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin rất là vui, Dũng gửi lên mà Dũng thấy vui nữa, vì Pfizer đang chuẩn bị những cái kiện hàng lớn để gửi qua bên châu Âu và Hoa Kỳ. Đó là cái loại thuốc đặc trị cúm Vũ Hán, nó tên là Paxlovid. Paxlovid này là một cái loại thuốc đặc trị của cúm Vũ Hán, và họ sẽ được gửi đi châu Âu và Hoa Kỳ sau khi được giấy phép chấp thuận từ FDA và CDC. Lý do như thế này, quý vị. Ông Albert, ông này là ông CEO của Pfizer, ông nói rằng đây là một biến tướng, một cái bước tiến rất là lớn để chặn đứng cái con cúm Vũ Hán này, là những viên thuốc này, quý vị. Wow. Ông nói rất là rõ ràng, viên thuốc này chúng tôi bảo đảm 90% là có tác dụng. 90% uống vào trong vòng, ông nói rằng sử dụng trường hợp khẩn cấp, uống vào là chúng ta có thể chặn đứng, còn có công hiệu nha, 90% giảm nguy cơ bệnh nhân nhập viện hoặc là tử vong. Wow, uống 5 ngày, 12 tiếng uống một viên, uống 5 ngày, có người uống 2 ngày, người uống 3 ngày là sạch bệnh. Nhưng mà cái thuốc này nó có gần cả năm nay rồi, nhưng mà họ không cho ra. Lý do sao không cho ra? Vì có những người họ blog lại, họ nói là wow, uống viên thuốc này có những cái vấn đề rủi ro về tiềm ẩn, chẳng hạn như gây tổn hại, nguy hại cho thai nhi, rồi tổn thương cái DNA của mình, và họ blog lại. Chúng ta biết hiện tại bây giờ healthcare đang chơi một cái trò chơi rất là bẩn, ví dụ xin lỗi. Chúng ta biết rằng trong cái đại dịch này không có ai bỏ tiền vào túi nhiều hơn là healthcare system. Tiến Dũng bảo đảm điều đó, bỏ vào túi nhiều lắm kính thưa quý vị. Từ cái vaccine, hết cái con Delta variant, rồi chuyển qua con gì Lambda hay gì, tôi không nhớ cái từ đó, rồi bây giờ đến cái con Omicron gì đó. Wow, cứ kéo như vậy, người dân Hoa Kỳ giống như là cái con chuột bạch vậy, cứ chích ngừa hoài, cứ con cứ chích chích tối ngày đè ra mình chích hoài, không biết bây giờ mình giống như cái con vật thử nghiệm vậy đó. Nên Tiến Dũng hy vọng rằng quý vị suy nghĩ lại chút, mà hy vọng rằng cái thuốc đặc trị này càng sớm càng tốt ra thị trường thì cái vụ chích ngừa sẽ không còn nữa kính thưa quý vị. Hy vọng chúng ta cầu nguyện, hy vọng sớm là Hoa Kỳ có approve cho cái loại thuốc đặc trị của cúm Vũ Hán này. Vâng, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Nghe nói ra trước năm rồi mà không cho, thấy cũng hơi bực bực rồi nha. Trời trời ơi, giờ không biết sao nữa, bây giờ càng ngày những cái biến thể Lambda, rồi bây giờ cái biến thể sau cùng Lambda, rồi bây giờ thêm cái Omicron này nữa, rồi bây giờ không biết thì sắp tới này không biết là cái gì nữa đây. Trời trời, bây giờ không biết wow. Sao nữa, nội lo chích ngừa không, cũng không còn thời gian để mà đi làm ăn nữa. Phải gọi gì đó, nội đứng sắp hàng thôi mà chúng ta chích được một mũi, hoặc là bây giờ mà mua được cái viên thuốc này để mà uống, không biết mình còn sống hay hoặc là như thế nào nữa đây. Thiệt là bó tay trong cái xã hội hiện tại, thưa quý vị, rất là nhiều những cái uẩn khúc, nhiều những cái phải gọi là bực bội, bực mình. Bởi vậy Tiến Dũng và Hoàng Tính thường nói giờ mình thấy nó thời gian này cũng như là cái tình hình thấy nó sao sao hả bạn ha? Đúng không?
Tiến Dũng thấy sao sao những người Mỹ làm, hoặc là những người học sinh cái thưa vị
thì đó
rất là tội nghiệp. Có đứa cháu thì nó chích ngừa rồi, nhưng mà mỗi lần đi vào trường nó phải test, mà chọn cái lỗ mũi test, mà nếu mà không test hay là không chích ngừa thì không được đi học. Những tiểu bang mà dân chủ như là Pennsylvania, New Jersey, những tiểu bang đó quý vị đi vào nhà thương mà không chích ngừa đó, chưa chắc họ trị cho vị trước, họ trị cho những người nào chích ngừa trước nữa. Chứ nó đưa ra một cái thế rằng you have to chích ngừa. Chích ngừa không phải là một mũi không. Chích một mũi đầu rồi chúng ta giống như là gọi là leo lên lưng cọp vậy đó. Chích hoài, chích hoài, chích hoài, chích đến khi nào mà chúng ta chích không nổi nữa thôi.
Thì đó thôi, bây giờ ngày 4 tháng 1 đầu năm nữa nè. Bây giờ cái mần ăn nữa nè. Rồi bây giờ phải chích ngừa rồi mới được đi vô làm hãng này nọ, là phải gọi là rất là khó chịu từ cái việc trong những cái người mà họ từ nào giờ họ không chích mà họ cũng vẫn không có nhiễm gì đó, thì phải gọi là rất là đông lắm thưa quý vị, chứ không phải là mọi người dân Mỹ đều chích thuốc đâu, theo như Hoàng Tính được biết như vậy. Cho nên trong thời gian sắp tới thì cũng còn khó khăn rất là nhiều lắm. Anh em của chúng tôi, cũng nhất là Tiến Dũng, thường khuyên trong cái chương trình đến với quý vị bà con đồng hương chúng ta là nhớ cố gắng tiết kiệm và tiết kiệm, đúng không bạn?
Dạ, đúng là như vậy Hoàng Tính, vì mình không biết rằng trong tương lai sẽ như thế nào.
Đúng.
Những gì chúng ta cần xài thì xài, đừng tiết kiệm. Nhưng mà gì chúng ta nghĩ rằng không cần, nhưng mà chúng ta muốn đó thì chúng ta suy nghĩ lại trước khi chúng ta mua.
Đừng có đi shopping. Quý vị đừng có đi shopping nha. Cái việc lên online, click mua trên online thôi. Đừng mua shopping nữa hả?
Mình online cũng là điều rất là thú vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình và người thân. Chào.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày an lành bên công việc của mình. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau thưa quý vị.